chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 8 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Nâng cao năng suất chất lượng lúa từ kỹ thuật và giống lúa mới. Và tiếp đó là phần phổ biến kiến thức cho nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao năng suất cũng như chất lượng lúa, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều mô hình áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mô hình này đã và đang được bà con nông dân đón nhận và đem lại hiệu quả thiết thực.
Với 6 sào ruộng sản xuất vụ mùa, bà Nguyễn Thị Sợi, xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm đã tham gia mô hình áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai. Bà Sợi cho biết, các vụ trước, gia đình chủ yếu cấy giống lúa thuần Khang Dân 18. Tuy nhiên giống lúa này hiện đã thoái hóa nên cho năng suất thấp. Khi chính quyền xóm triển khai thực hiện mô hình giống lúa mới và sử dụng phân nén NK dưới sâu, gia đình đã đăng ký tham gia với mong muốn được tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất lúa. Là xóm được lựa chọn triển khai mô hình giống lúa mới áp dụng đồng bộ kỹ thuật cấy hàng rộng hàng hẹp và sử dụng phân nén NK dưới sâu, xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm vận động 30 hộ dân tham gia với diện tích 5 ha. Anh Tô Ngọc Kiên, phó xóm Cao Sơn 1 cho biết, sau khi thu hoạch xong lúa vụ xuân, chính quyền xóm đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tổ chức tập huấn, cấp giống lúa và trên 1,4 tấn phân bón cho các hộ dân. Đến nay, 30 hộ dân tham gia mô hình đã cấy xong với các giống lúa Hà Phát 3, HDT10, QS88, Z99, Đại Đồng.
Chính quyền cấp ủy xóm đã họp và thống nhất là cho bà con làm hai cánh đồng, cánh đồng Tha Chẻng và cánh đồng khu vực sân bóng, tổng diện tích 5 ha, xuống giống cho hai cánh đồng này là vào 4 loại giống, có cán bộ của trung tâm khuyến nông cũng nên hướng dẫn trực tiếp.
Vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 3.588 ha lúa. Đến tại thời điểm này, bà con nông dân đã gieo cấy được khoảng 70% diện tích. Là cơ quan chuyển giao khoa học kỹ thuật và giống lúa, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình giống lúa mới tại hai xã Phúc Hà và Sơn Cẩm với diện tích 10 ha và có 60 hộ dân tham gia. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và đặc tính của từng bộ giống, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố còn chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân nén dưới sâu thay cho cách bón phân vãi thông thường. Ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết, dùng các viên phân nén đã được ép sẵn từ hai loại phân đơn là đạm và kali với một tỷ lệ thích hợp, rúi xuống phía dưới bộ rễ của cây lúa mới cấy, tạo thành kho dự trữ thức ăn cho cây trong suốt quá trình sinh trưởng, hạn chế thấp nhất lượng phân bốc hơi và rửa trôi. Do vậy, việc áp dụng thâm canh lúa bằng phân nén rúi sâu rất phù hợp cho đồng đất trên địa bàn thành phố.
Về biện pháp kỹ thuật thì chúng tôi tiếp tục ứng dụng nhân rộng cái biện pháp sử dụng cái phân viên nén dưới sâu kết hợp với biện pháp cấy rộng hẹp. Đây là một cái tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng vào trong đề tài của Sở Công nghệ. Chúng tôi tiếp tục nhân rộng trong vụ mùa năm 2019. Đây là giải pháp một tiến bộ kỹ thuật tăng cái hiệu quả sản xuất lên rất là cao, nhưng đòi hỏi bà con nông dân phải áp dụng nghiêm ngặt quy trình.
Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, việc sử dụng phân nén dưới sâu đã giúp bà con nông dân giảm được 4 khâu, đó là giảm giống, thuốc bảo vệ thực vật, giảm phân bón hóa học, giảm công lao động và 3 tăng là tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Trước những ưu điểm từ việc áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa, vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ đạt được mục tiêu nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng lương thực.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, để nông nghiệp phát triển bền vững, ngoài được hỗ trợ nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, các cấp các ngành khuyến khích bà con nông dân liên kết, thành lập tổ hợp tác để ổn định đầu vào, đầu ra cho nông sản, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nông. Trong phần tiểu mục hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 5 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mời quý vị và bà con nông dân cùng lắng nghe.
Chương 3. Chính sách ưu đãi hỗ trợ. Điều 7. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết. 1. Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. 2. nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ quy định tại khoản 1 điều này thực hiện theo các kế hoạch, chương trình dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các chương trình dự án khác. Điều 8, hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết. 1. Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản 1 điều này thực hiện theo các kế hoạch chương trình dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác.
Điều 9, hỗ trợ khuyến nông đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm. 1. Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết quy định tại khoản 2 điều 8, các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nội dung sau: A. Xây dựng mô hình khuyến nông. B. Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. C. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã. D. Ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. 2. Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ quy định tại các điểm A, B khoản 1 điều này thực hiện theo quy định của các chương trình dự án về khuyến nông, chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác. 3. Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ quy định tại các điểm C, D khoản 1 điều này thực hiện theo quy định của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác.
Điều 10. Các quy định về nguyên tắc ưu đãi hỗ trợ. 1. Đối với mỗi loại hình liên kết quy định tại Điều 4 nghị định này, các bên tham gia liên kết ở nội dung nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ ở nội dung đó. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các nội dung liên kết theo hợp đồng, dự án liên kết để quyết định hỗ trợ theo quy định tại nghị định này. 2. Mỗi bên tham gia liên kết được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ mà bên đó thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, dự án liên kết. 3. Trường hợp cùng một thời điểm, nội dung có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau, kể cả từ các chương trình dự án khác, đối tượng thụ hưởng được lựa chọn các áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất. 4. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, các địa phương chủ động cân đối bổ sung ngân sách địa phương, lồng ghép các chương trình dự án để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định tại nghị định này. 5. Nhà nước khuyến khích các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác để thúc đẩy liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Điều 11. Điều kiện để được hỗ trợ. Các bên tham gia liên kết được hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây. 1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 2. Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. 3. Liên kết đảm bảo ổn định. A. Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 1 năm trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 5 năm. B. Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 1 năm, thời gian liên kết tối thiểu là 3 năm. 4. Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 12. Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết. 1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết. A. Đơn đề nghị của chủ trì liên kết, theo mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. B. Dự án liên kết theo mẫu số 02 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết theo mẫu số 03 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. C. Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết theo mẫu số 04 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau. D. Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường, hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường theo mẫu số 05 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. D. Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 2. Trình tự thủ tục. A. Trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết, chủ trì liên kết gửi một bộ hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều này từ chủ trì liên kết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là chủ tịch hội đồng, các thành viên là đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện có liên quan. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, sau khi nhận được hồ sơ, hội đồng tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có tờ trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải thông báo và nêu rõ lý do cho chủ trì liên kết được biết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, sau khi nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết. B. Trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết, giao Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng Kinh tế thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại điểm A khoản 2 điều này.
Phần tiếp theo của nghị định chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần tiểu mục lần sau.